Chị Nga đúng là chúa nhát. Tôi đoán không sai. Một hôm tôi đang hì hục đào trùng sau hè để kiếm mồi câu cá, bỗng nghe tiếng chị la toáng lên trong nhà. Tôi liền tức tốc chạy vào. Chị Nga đang run rẩy nép sát vào góc cột, mặt mày xanh lè xanh lét. Gì vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi. Chị Nga sợ hãi chỉ tay về phía trên bàn học kê cạnh cửa sổ. Trường coi kìa, có con gì kinh quá. Tôi bước lại gần bàn, lõ mắt dòm. Quan sát một hồi, tôi mới phát hiện ra con sâu cuốn chiếu đang nằm khoanh tròn kế chồng tập. Đây là con cuốn chiếu. Tôi bật cười, nó không làm gì mình đâu. Trường nói thật không? Giọng chị Nga bán tín bán nghi. Em nói xạo chị làm gì? Chị Nga vẫn chưa hết sợ. Sao trong hình thù nó ghê thế? Ngó vậy chứ nó hiền khô à. Vừa nói, tôi vừa bắt con cuốn chiếu bỏ trên lòng bàn tay. Tôi chìa tay sát mặt chị Nga. Chị thấy không? Nó đâu có dám cựa quậy. Chị Nga nghiêng đầu, ngó một lát, rồi gật. Ừ, ngộ quá hé. Nó cứ nằm im hoài. Tôi khẽ hắng giọng. Chị chìa tay ra. Em bỏ con sâu qua cho. Nghe tôi nói vậy, chị Nga hốt hoảng bước lui một bước. Thôi thôi, chị không dám đâu. Chị sợ lắm. Tôi nhún vai. Con sâu nhỏ xíu chứ gì mà sợ. Chị Nga vẫn lắc đầu ngoài ngoại. Nhỏ xíu chị cũng sợ. Hễ sâu, gián, với chuột là chị sợ. Tôi cười hì hì. Chuột mà sợ, thì chuột ăn ngon gấp mấy lần thịt gà. Chị Nga rụt cổ. Eo ôi, ai lại ăn thịt chuột? Tại chị không biết đó thôi. Tôi nheo mắt. Ở đây ai cũng ăn thịt chuột. Đến mùa hung chuột là cả làng túa ra đồng. Đang nói, chợt phát hiện ra sự vắng mặt của dì Miên. Tôi bật hỏi. Ủa, dì Miên đi đâu rồi? Dì Miên ra huyện mua đồ. Tôi chớp mắt. Vậy từ sáng tới giờ, chị ngồi học có một mình à? Thì một mình chứ sao? Tôi buông thõng. Học vậy buồn chết. Chị Nga mỉm cười. Chị chẳng thấy buồn tí nào. Không buồn thì thôi. Giọng tôi xịu lại. Chị Nga có vẻ ngạc nhiên trước bộ mặt yếu xìu của tôi. Chị băn khoăn hỏi. Bộ trường tính nói gì với chị à? Tôi hít một hơi, ngập ngừng đáp. Tưởng chị buồn, em định rủ chị đi chơi. Đi chơi à? Chị Nga tròn mắt. Đi chơi đâu? Tôi lắc lắc lon trùng trên tay. Ra ngoài suối, chị em mình đi câu cá. Tôi tưởng chị Nga sẽ từ chối. Nào ngờ chị nhìn tôi, vui vẻ. Đi thì đi. Nói xong chị nhanh nhẹn gấp tập lại và xoay người đi theo tôi. Tôi vác hai cái cần trúc trên vai, dẫn chị Nga men theo những bờ ruộng lồi lõm, lần ra suối. Chị Nga đi đường đất không quen, cứ bước cao bước thấp, dép tuột cả chục lần. Tôi ngứa mắt, không chịu nổi. Bèn quay lại nói. Chị cởi dép, cầm tay đi. Đi chân không như em vậy nè. Chị Nga nghe lời tôi, liền cởi dép cầm tay. Nhưng lần này, đi một hồi chị lại suýt xoa. Đau chân quá Trường ơi. Tôi trấn an. Tại chị đi chưa quen đó thôi. Đi một lát, chân chị hết đau liền. Nhưng chân chị Nga là chân con gái thành thị. Nó không một lát hết đau như tôi tưởng. Đi thêm một quãng, chị Nga liền ngồi xuống, rên hừ hừ. Chị đi hết nổi rồi. Tôi đành bước lại gần chị, tặc lưỡi nói. Chị ráng thêm một chút đi, gần tới nơi rồi. Chị Nga nhăn mặt. Ráng cũng không được, đau thí mồ. Hay chị xỏ dép vô đi? Xỏ dép sao mà được? Chị Nga ngước nhìn tôi. Bộ trường muốn chị què giò luôn hả? Tôi quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của chị Nga. Bụng phân vân quá thể. Dục thì bị chị trách. Nhưng chẳng lẽ để chị ngồi hoài ở đây. Ngần ngừ một thoáng, tôi rụt rè đề nghị. Hay là chị vịn vai em mà đi. Em đi chậm chậm bên cạnh chị. Nghe tôi nói vậy, chị Ngà liền chỏi tay đứng dậy, miệng cười tươi. Ừ, để chị vịn trường chị đi. Trước nay tôi vẫn xem chuyện tiếp xúc với đàn bà con gái là chuyện bình thường. Mẹ tôi và mấy đứa em gái, cả dì Miên nữa, thỉnh thoảng vẫn cao hứng quàng vai bá cổ tôi. Tôi vẫn chẳng thấy gì khác so với những cử chỉ thân thiện của anh em thằng chững. Vậy mà chẳng hiểu sao, khi chị Ngà chạm tay vào vai tôi, lòng tôi bỗng dưng xao xuyến lạ lùng. Một cảm giác kỳ lạ, nửa thích thú, nửa sợ hãi, lan ra khắp người khiến mặt tôi đột nhiên đỏ lựng. Y hệt như cảm giác đêm nào tôi nằm trong căn lều vải giữa những mùi hương lạ. Chị Ngà chẳng để ý đến vẻ mặt khác thường của tôi. Chị khập khểnh đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại buột miệng than thở. Đường đất gì mà khó đi quá trời. Tôi định nói, tại chị đi chưa quen đó thôi. Nhưng sực nhớ khi nãy đã nói câu đó rồi, tôi liền nín lặng. Ra tới suối, trong khi chị Ngà ngồi bệt xuống bãi cỏ nghỉ mệt, tôi lặng lẽ móc trùng vào lưỡi câu. Nhát thấy con trùng ngo ngoe trên tay tôi, chị Ngà vội vàng nhắm tịt mắt lại. Trông ghê quá trường ơi! Tôi cười, ghê gì mà ghê? Nếu chị sợ, lát nữa em móc mồi giùm cho. Dĩ nhiên là chị Ngà bằng lòng ngay. Nhưng chị không dám nhìn cái cảnh tôi hăm hở xỏ con trùng vào lưỡi câu sáng loáng. Chị lật đật quay mặt đi chỗ khác. Thái độ chết nhát của chị khiến tôi không khỏi bực mình. Nhưng tôi chẳng nỡ mở miệng chê bai, chỉ hừ mũi một cái rõ to. Lát sau, tôi chìa cái cần câu về phía chị, hắn giọng. Thôi, quay mặt lại đi, xong rồi nè. Chị Ngà quay mặt lại, thấy bộ tịch giận dỗi của tôi, chị khẽ mỉm cười. Mặt trường trông đẹp ghê. Tôi đỏ mặt, chưa kịp đáp, chị đã ngạc nhiên kêu lên. Ôi, cái gì trắng trắng vậy nè? Tôi nhìn theo tay chỉ của chị, hứ một tiếng. Cái phao mà cũng không biết. Cái phao gì mà nhỏ xíu vậy? Đây là cái phao để câu cá, chứ đâu phải để bơi mà to với nhỏ. Thả lưỡi câu xuống nước, cái phao này sẽ nổi lên. Khi cái phao này bị chìm, tức là cá đã cắn câu, phải giật lên liền. Vừa nói, tôi vừa hạ cần câu của mình xuống sát mặt suối, khẽ dặn. Chị làm giống như em vậy nè. Chị Ngà vừa liếc tôi, vừa từ từ buông lưỡi câu xuống nước. Nhưng chị Ngà chỉ làm giống tôi ở động tác buông câu. Còn những khoảng sau đó, chị chẳng thể nào bắt chước tôi nổi. Trong khi tôi giật lia giật lịa hết con cá này đến con cá khác, thì chị cứ ngồi trơ ra, chẳng buồn nhúc nhích. Thấy vậy, tôi đâm sốt ruột. Chị sao vậy? Cá không cắn câu. Cái phao không chìm hả? Ừ, nó cứ nổi lèo bèo hoài. Tôi liếc xuống mặt nước, chỗ chị ngồi. Nhưng sau một hồi dòm dõi, tôi chẳng thấy cái phao nổi lèo bèo kia đâu. Liền sửng sốt buột miệng. Cái phao đâu? Kia kìa. Tôi nheo mắt. Sao em không thấy? Chị Ngà chỉ tay xuống suối. Nó nằm sát bờ kia, chỗ gốc ổi đó. Trời ơi là trời, tôi kêu lên, đó là cọng rơm, chứ đâu phải là cái phao. Còn cái phao biến đâu mất tiêu rồi, chị giật mạnh lên thử coi. Nghe tôi la hoảng, chị Ngà quýnh quýu nhấc cần lên. Đúng như tôi đoán, đang giãy giụa ở đầu sợi cước là một con cá rô bự thật bự. Ôi con cá, chị Ngà reo lên, giọng mừng rỡ pha lẫn kinh ngạc. Tôi khịt mũi, thì con cá chứ sao, mình đang câu cá mà. Con cá vùng vẫy mỗi lúc một hăng. Trong khi đó, chị Ngà cứ tròn mắt ngắm nghía thành tích của mình. Chẳng buồn động đậy, tôi phải hắng giọng ra lệnh. Chị kéo con cá vô bờ đi, không khéo nó sẩy xuống nước bây giờ. Như sực tỉnh, Chị Nga từ từ quay cần trúc vô bờ. Cái bộ điệu chậm rờ của chị trông thật ngứa con mắt. Ngay cả khi con cá đã nằm lăn quay đơ trên bãi cỏ, chị cũng chẳng tỏ vẻ gì vội vàng. Chị đứng xa xa, thấp thỏm hỏi, nó chết rồi hả? Còn khuya nó mới chết, chị lại đây mà coi nè. Chị Nga xe xẻ bước lại, chị cúi nhìn con cá trên tay tôi với vẻ tò mò. Bỗng chị bước lùi một bước, vẻ kinh hãi, ôi Trường, coi kìa. Gì vậy? Con cá nó ngậm lưỡi câu. Tôi nửa cười, nửa mếu, thì nó ngậm lưỡi câu chứ sao? Nó không cắn câu, sức mấy mà mình giật được. Nhưng lưỡi câu lòi cả ra ngoài, trông ghê quá. Chị Nga vừa nói vừa rụt cổ. Tôi nhìn xuống con cá, lúc này đã thôi còn vung vẫy. Nó nằm im trong tay tôi, bất lực và chịu đựng. Quả là lưỡi câu đã xuyên thủng mép nó, thò cả cảnh sắc ra ngoài. Nếu không vậy, có lẽ lúc này nó đã vùng thoát được. Động tác của chị Nga chậm chạp và ngờ nghệch như thế. Lũ cá ranh chỉ cần giãy mạnh một cái là phi thân ngay xuống nước, dễ còn hơn đi dạo. Ai biểu tham ăn, cho mày chết. Tôi vừa lẩm bẩm vừa gỡ con cá khỏi lưỡi câu, ném nó vào hố đất sau gốc dương liễu, rồi cặm cụi móc mồi mới. Xong tôi hôi hôi cần trúc trên không, hào hứng kêu. Xong rồi nè, chị câu thêm vài con nữa đi, xem chị với em ai câu được nhiều hơn. Nào ngờ chị Nga chẳng thèm đếm xỉa gì đến đề nghị hấp dẫn của tôi. Chị phán một câu khiến tôi cục hứng. Thôi, chị không câu nữa đâu, Trường câu một mình đi. Câu một mình thì câu làm quái gì? Tôi bực mình sẵn giọng. Nhưng tôi không thèm năn nỉ. Tôi biết có năn nỉ cũng chẳng được. Chị Nga là chúa nhát. Trông thấy con trùng ngoe ngoẩy trên lưỡi câu, chị đã chết khiếp. Lại thêm cái cảnh lưỡi thép móc thủng mồm con cá tham ăn, chị càng mất vía. Bây giờ có cho vàng, cũng đừng hòng chị rớ vào cái cần câu. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, tôi đâm ra giận mình. Đã biết gan chị bé hơn gan thỏ, còn rủ đi câu cá, câu cua làm gì cho rắc rối. Thà khi nãy, chui rào, qua rủ anh em thằng Chững. Bây giờ còn có lắm trò hay. Thấy tôi ngồi im, tay cầm cần câu vẽ nguệch ngoạc trên mặt đất. Chị Nga nhích lại gần, khẽ hỏi. Bộ Trường giận chị hả? Giận đâu mà giận. Tôi nói không giận, nhưng giọng lại đầy ấm ức. Chị Nga dòm tôi lom lom. Nếu Trường không giận, Trường cười lên cho chị coi. Tôi vẫn không buồn nhếch mép. Chị Nga thở dài. Như vậy là Trường giận chị rồi. Giọng chị Nga như một lời than. Tôi thấy tội tội, liền nhe răng hì một cái. Điệu bộ của tôi có lẽ rất khó coi, nên tôi vừa cười xong, chị Nga liền bụm miệng cười theo. Chị cười gì vậy? Tôi đỏ mặt hỏi. Cười Trường. Trường vừa ho đấy phải không? Tôi hứ một tiếng. Người ta cười mà kêu ho. Thật chưa thấy ai. Đang nói nửa chừng, chợt biết mình bị lỡm. Tôi liền sầm mặt và quay đầu đi chỗ khác. Thôi, em không chơi với chị nữa đâu. Chị Nga vội níu tay tôi. Thôi thôi, chị giỡn chơi chút xíu mà. Rồi như sợ tôi vẫn còn giận dỗi, chị rủ. Bây giờ hai chị em mình đi tắm đi. Đi tắm? Tôi quay phắt lại. Ừ, không đi câu thì đi tắm. Chẳng lẽ ra tới đây rồi lại quay về? Tắm đâu? Thì tắm dưới suối chứ tắm đâu? Giọng chị Nga thản nhiên. Chị biết bơi không? Tôi lại hỏi. Biết. Ở thành phố, chị bơi hoài. Tôi chớp mắt. Ở thành phố làm gì có suối như ở đây? Nhưng ở đó có hồ bơi, chị bơi trong hồ. Tôi bán tín bán nghi, nhưng không hỏi nữa. Tôi liếc xuống suối, nói, vậy em với chị lên trên kia bơi, trên kia nước trong hơn. Nói xong, tôi dẫn chị Ngà men theo hàng dương liễu, đi ngược về phía cầu Cẩm Lễ. Tới một khúc suối vắng, nép mình sau những bụi dừa nước và dứa dại. Tôi đứng lại và ấp úng nói. Chỗ này nè. Tôi chỉ thốt được có 3 tiếng, rồi lúng túng đứng nhìn chị. Bụng không hiểu chị sẽ tắm bằng cách nào. Nhưng tôi đã quá lo xa, không thèm biết đến những suy nghĩ viển vông trong đầu tôi. Chị Ngà quay sang tôi, cười. Chị tắm trước nha. Rồi trước sự kinh ngạc tột độ của tôi, chị để nguyên cả quần áo trên người, nhảy xuống nước. Nhấp nhô 2-3 cái, chị đã ở giữa suối và quay lại vẫy tôi. Như trút được một gánh nặng trên ngực, tôi vội vàng cởi áo, ném đại trên bãi cỏ, rồi hớn hở lao mình xuống dòng nước mát. Hóa ra chị Ngà bơi giỏi hơn tôi nghĩ nhiều. Chị thuần thục nhiều kiểu bơi, trong khi đó tôi chỉ rành có một kiểu là bơi chó. Chính vì vậy tôi không dám bơi gần chị. Hễ thấy chị ở bên phải, tôi vội vã tấp qua mé trái và ngược lại. Chị Ngà là chúa vô tâm. Chị không hiểu nổi khổ tâm trong lòng tôi. Tắm một lát, chị kêu. Trường ơi, lại đây đi. Chi vậy? Tôi hồi hộp hỏi. Lại đây chị với Trường bơi thi. Giọng chị Ngà dịu dàng là thế, nhưng lúc này tôi nghe như sét nổ bên tai. Tôi tìm cớ thoái thoát. Em chẳng bơi thi với chị đâu. Con trai, ai lại thi với con gái? Con gái thì con gái chứ, con gái cũng biết bơi vậy. Nhưng mà... Thấy tôi bỏ lửng, chị Ngà thắc mắc. Nhưng mà sao? Tôi nhăn mặt. Em bơi dở lắm. Trường mà bơi dở. Chị Ngà tỏ ý không tin. Em nói thật mà. Đâu, Trường bơi thử coi. Biết không thể tránh né được, tôi đành phải chậm chậm bơi lại phía chị. Những lúc không thuộc bài bị cô giáo kêu lên bảng, lòng tôi cũng thấp thỏm hệt như lúc này. Từ lúc xuống suối tới giờ, chị Ngà không để ý tôi bơi. Bây giờ nhìn kỹ, chị há hốc miệng. Ủa, Trường bơi kiểu gì vậy? Tôi ngượng ngùng. Em hả? Em bơi kiểu tự do. Kiểu tự do? Chị Ngà phì cười, làm gì có kiểu bơi đó? Sao lại không có? Tôi chống chế, con nít làng em toàn bơi kiểu này. Kiểu đó không đẹp, để chị dạy Trường bơi ếch. Bơi ếch? Ừ, bơi ếch tức là bơi giống như con ếch. Bơi ếch dễ nhất. Sau đó chị sẽ dạy Trường bơi sải. Tôi dở khóc dở cười. Tôi cứ tưởng trong nghề bơi lội, so với người quen vùng vẫy sông suối như tôi, chị chỉ đáng học trò. Nào ngờ bây giờ chị đòi thu tôi làm đệ tử. Nửa mừng, nửa thẹn, tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Tôi học bơi với chị Ngà tới gần trưa. Đến khi mặt trời đứng bóng, tôi đã bắt chiếc con ếch được kha khá. Chị Ngà nhìn tôi hài lòng. Trường học mau ghê. Thôi, bây giờ mình về. Còn bơi sải? Bơi sải để hôm sau. Sao Trường tham lam quá vậy? Vừa nói, chị Ngà vừa bước lên bờ và tiến lại chỗ gốc dương liễu, ngồi xuống. Tôi nhướng mắt. Sao chị kêu về, còn ngồi đó? Trường chờ chị một chút xíu. Không thấy người chị ướt mềm hết hay sao? Chị Ngà đáp, mà không ngoảnh đầu lại. Manh áo ướt dính sát vào da, làm nổi bật tấm lưng thon thả của chị. Chị ngồi nghiêng nghiêng, mái tóc dài xõa một bên vai, thong thả phơi nắng. Tôi đứng ngắm chị một hồi, bất giác buột miệng. Chị đẹp ghê. Thôi đi, đừng có nịnh. Chị Ngà vừa nói vừa cười. Tôi đỏ mặt. Em nói thật mà. Dì Miên mới đẹp, chị xấu hoắc. Tôi chớp mắt. Dì Miên cũng đẹp, chị cũng đẹp. Mỗi người đẹp mỗi kiểu. Chị Ngà vụt quay lại, tinh nghịch hỏi. Vậy ai đẹp hơn? Đẹp hơn hả? Tôi nuốt nước bọt. Dĩ nhiên là chị đẹp hơn. À, trường dám nói vậy hả? Chị về, chị mét dì Miên cho coi. Nói xong, chị Ngà đứng lên đi lại phía bờ ruộng dẫn về nhà. Tôi lẻo đẻo theo sau, miệng cười khì. Cho chị mét, sức mấy mà em sợ. Tôi mới đi bơi với chị Ngà hôm trước. Hôm sau, anh em thằng Chững đã biết liền. Gặp tôi ngoài đầu ngõ, Chững anh nháy nháy mắt. Hôm qua mày đi chơi với con nhỏ nào vậy? Tôi ngớ người. Con nhỏ nào đâu? Chững anh cười hề hề. Con nhỏ ngoài suối đó. Tôi cau mặt. Đó không phải là con nhỏ. Đó là chị Ngà, bạn của dì Miên tao. Chững anh trố mắt. Bạn của dì mày à? Ừ. Nó ở đâu đến đây vậy? Mày đừng gọi bằng nó. Tôi sửa lưng thằng Chững anh. Chị Ngà là bạn của dì tao. Mày phải kêu bằng chị. Chững em đứng bên cạnh vọt miệng. Chị cái mốc xì. Tao cứ kêu nó bằng nó. Giọng điệu sất sượt của Chững em khiến tôi cáu tiếc. Tôi mím môi. Nếu vậy, tao không thèm nói chuyện với mày nữa. Tao cũng cóc thèm nói chuyện với mày. Mặt Chững em cân cân. Chững em dễ ghét bao nhiêu, thì Chững anh dễ thương bấy nhiêu. Thấy tôi nổi khùng, nó xuống nước liền. Chị ở thành phố về hả? Sự thay đổi cách xưng hô của Chững anh khiến tôi mát lòng mát dạ quá chừng. Tôi vui vẻ. Ừ, chị ở thành phố về. Chững anh suýt xoa, hèn chi nước da chị trắng tinh, chả bù với con gái làng mình. Nghe Chững anh khen chị Ngà, tôi hào hứng bốc phét. Chị là hoa khôi thành phố đó. Hoa khôi là sao? Mày ngốc quá, hoa khôi tức là người đẹp nhất. Con gái thành phố không ai đẹp bằng chị. Mắt Chững anh lộ vẻ thán phục, nó liếm môi. Chị về đây chơi hả? Tôi xì một tiếng, hoa khôi ai lại đi chơi? Mày làm như mày không bằng. Chị về đây ôn thi với dì Miên tao. Năm nay chị thi tú tài. Chững anh thè lưỡi. Giỏi quá ha. Con gái mà thi tú tài. Cái thằng này. Tôi nhủ bụng. Nó làm như chỉ có bọn con trai là học giỏi. Còn đám con gái chẳng biết gì ngoài chuyện mò cua bắt ốc. Nhưng tôi biết Chững anh không a dua lấy lòng tôi. Tôi biết nó trầm trồ thành thật. Bởi từ khi cha sinh mẹ đẻ tới nay, có lẽ nó chưa từng thấy một đứa con gái nào đỗ tú tài. Con gái làng tôi hầu hết chỉ học tới lớp 5. Đứa nào cố lắm cũng lẹt đẹt thêm vài năm cấp 2, rồi cuối cùng cũng bỏ ngang, về nhà làm ruộng. Chỉ có dì Miên là ngoại lệ. Ông tôi sống ở làng nhưng không theo nghề làm ruộng. Ông bỏ xứ đi từ nhỏ, sau trở về làng lấy vợ đẻ con, chữa bệnh cứu người. Là dân Tây học, trọng chữ nghĩa, ông quyết chí cho đứa con gái út học hành đến nơi đến chốn. Thấy Chững anh cứ đứng ngẩn người, tôi sực nhớ đến chuyện ngày hôm qua, liền khoe tiếp. Chị Ngà bơi giỏi lắm nghe mày, giỏi hơn tụi mình gấp trăm lần. Tôi nói với Chững anh, nhưng Chững em lại ngứa miệng chen vô. Chắc nó tự ái khi nghe tôi quảng cáo tài bơi lội của chị Ngà. Lại xạo đi. Chỉ sống ở thành phố, làm sao bơi giỏi hơn dân quê của mình được. Chững em đúng là thằng trời đánh. Nó không bỏ lỡ bất cứ dịp nào để cà khịa với tôi. Nhưng nghe nó tự động gọi chị Ngà bằng chị, tôi cũng nguôi ngoai trong bụng, không thèm đột lại nó. Tôi chậm rãi giải thích. Ở thành phố, không có suối, nhưng có cả trăm hồ bơi lặn. Ngày nào chị Ngà cũng đi bơi. Thấy không thể bắt bẻ được gì tôi nữa, Chững em quay sang kế khác. Nó biểu môi. Bơi lội thì có gì hay ho? Thua xa trò bắn chim. Chị Ngà của mày có biết bắn chim không? Tôi nhún vai. Con gái, ai lại chơi trò bắn chim? Chững em nheo mắt, giọng khinh mạng. Không biết bắn chim, coi như là đồ bỏ đi. Thái độ khiêu khích của thằng oắt này khiến tôi nổi điên. Tôi hậm hực vung tay. Chị Ngà tao thèm vào trò bắn chim. Chỉ còn dặn tao đừng bao giờ bắn chim nữa. Trò đó ác nhất trên đời. Bắn chim mà ác, mô Phật. Vừa nói, Chững em vừa chắp hai tay trước ngực. Chững anh không giễu cợt tôi. Nó chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò, khẽ hỏi. Chị Ngà mày nói vậy, nếu bây giờ tụi tao rủ mày đi bắn chim, mày có đi không? Tôi ngần ngừ. Tao cũng chẳng biết. Chững anh ngó tôi chăm chăm. Hoặc là đi, hoặc là không, chứ sao lại chẳng biết? Đôi mắt của Chững anh như hai mũi khoan xuyên vào tim tôi. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt nó. Tôi quay đầu ngó lơ đi chỗ khác. Miệng ấp a ấp úng, chẳng biết trả lời như thế nào. Chững em bỗng cười lên hô hố. Tao biết tổng bụng dạ mày rồi, Trường ơi. Mày mê gái, nên mày không dám đi bắn chim chứ gì. Mày đừng có nói bậy. Tôi đỏ mặt, kêu lên. Tao mà nói bậy, tao đi đầu xuống đất liền. Mày mê chị Ngà, mày sợ làm trái lời dặn của chị. Chị sẽ ghét mày, đúng không? Đúng cái mốc xì. Vừa nói, tôi vừa cúi xuống, nhặt lên một hòn đất. Nhưng Chững em đã nhanh chân, vọt ra xa, đứng cười khọt khẹt y như Tề Thiên làm trò. Nó làm tôi xấu hổ chín người. Trong lúc tôi đang vô cùng bối rối, Chững anh đột nhiên mở miệng bên vực tôi. Nó nhìn tôi và mỉm cười thân thiện. Thằng Chững em nói bậy quá mày hả? Như kẻ chết đuối vớ được cọc, tôi mau mắng. Ừ, nó là chúa nói bậy. Nó chẳng bằng mày lấy một góc. Thấy tôi dở giọng nịnh nọt, Chững anh khoái lắm. Nó cười híp mắt, rồi chép miệng nói. Tao biết mày chẳng mê chị Ngà chút xíu nào. Ừ, tao đâu có mê. Tôi vội đáp lại. Bụng thầm cảm ơn Chững anh quá chừng. Nào ngờ, tôi vừa nói xong, nó bỗng tiếp. Mày không mê, nhưng mày thích. Lời phán đột ngột của Chững anh khiến tôi chưng hửng. Tôi dương mắt ếch lên nhìn nó, miệng ú ớ như bị ai nhét dẻ vào mồm. Có gì mà mày phải ngẩn tò te ra vậy? Chững anh vỗ vai tôi, cười hì hì. Chị Ngà đẹp như tiên, ai mà chẳng thích. Tôi chẳng hiểu Chững anh nói như vậy là tỏ lộ vẻ đồng tình hay ngụ ý xiên xỏ. Đành đỏ mặt ngọng nghịu. Nhưng mà tao... Biết tôi mắc cỡ, Chững anh hắng giọng trấn an. Thì mày thích chị Nga, cũng giống như mày thích dì Miên vậy thôi. Có gì mà phải chối? Đúng rồi, tôi lật đật. Trước nay, tao vẫn coi chị Nga giống như dì Miên tao. Tôi chưa nói dứt câu, Chững em đứng ngoài, vọt miệng bô bô. Giống như sao mà được? Dì Miên là dì mày, còn chị Ngà là người dưng nước lã, muốn cưới làm vợ lúc nào cũng được. Vậy mà bảo là giống như... Lời lẽ mất dạy của thằng Chững em khiến tôi không giữ nổi bình tĩnh. Vừa thẹn, vừa tức, tôi cúi nhặt hai hòn đất to tổ bố và co giò rượt theo nó. Nhưng tôi mới chạy được hai bước, ba bước, Chững anh đã đuổi theo tôi, níu vai tôi lại. Kệ xác nó đi, thằng đó ngày nào mà chẳng nói bậy, đuổi theo nó làm chi? Tôi nghiến răng hổn hển, tao phải đập cho nó một trận. Thôi bỏ đi, Chững anh can, rồi nó rủ, giờ tao với mày đi chơi. Đi đâu? Vô bãi cháy bắn chim. Bắn chim à? Tôi há hốc miệng. Hai hòn đất trên tay rơi xuống đất. Ừ, Chững anh gật đầu, bắn xong, xách chim về nhà tao nướng ăn chơi. Mày không đem chim về nhà, chị Ngà đâu có biết. Đề nghị của Chững anh sáng suốt quá chừng. Ừ, bắn chim xong, tót về nhà anh em thằng Chững. Có tài thánh, chị Ngà mới hồng mò ra. Nghĩ đến món thịt chim nướng lá chanh, tôi nuốt nước bọt, đánh ực. và hăm hở đi theo chữ Anh.